Tự thị chỉ những chúng sanh trong lục đạo, họ kết ác tập trọng, kết nghĩa là như người thế gian chúng ta thường nói tổng kết, quy kết, chẳng phải tạo ác chỉ một đời mà thôi, nhiều đời nhiều kiếp, từ vô lượng kiếp tổng kết tập khí ác. Ác nói tóm lại tức là tham sân si tam độc. Hết thảy tất cả ác nghiệp đều sanh khởi, phát triển từ ba độc này. Đương nhiên sẽ phải tùy nghiệp thọ báo. Tập là tập khí, tập khí nặng vô cùng. Thế nên trong ác đạo, đây chẳng phải nói lục đạo, tam thiện đạo và tam ác đạo toàn xuất toàn nhập. Xuất nghĩa là thoát lìa tam ác đạo, bạn sanh vào tam thiện đạo. Chúng ta ngày nay được thân người, cõi trời cõi người và tu la được kể là tam thiện đạo. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là tam ác đạo. Toàn xuất nghĩa là thoát khỏi tam ác đạo. Toàn nhập là trở về tam ác đạo. Toàn nghĩa là rất nhanh. Nói thật ra sau khi đọa tam ác đạo thì thoát khỏi chẳng dễ. Trong kinh nói rất rõ ràng, đạo lý này rất sâu rộng. Kinh Đại Thừa cũng đã nói rất nhiều. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh trong tam ác đạo, chư vị nhất định phải biết. Nếu chúng sanh này, chúng sanh đọa trong ác đạo, chẳng đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên, thì chư Phật Bồ Tát trong ác đạo cũng chẳng làm gì được, vì chúng sanh chẳng tiếp nhận, chẳng chịu nghe lời. Hiện tượng này đối với chúng ta chẳng khó hiểu. Tại sao vậy? Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian chúng ta, cõi người thù thắng hơn cõi súc sanh quá nhiều. Chư Phật Bồ Tát đau lòng, rát miệng, thì hiện ở tại thế gian. Bạn hãy xem những người trong thế gian này có mấy ai chịu tin tưởng. Phật giáo từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bắt đầu, nếu dùng cách tính của người ngoại quốc cũng hơn 2.500 năm. Từng đời truyền trao tiếp nối những thiện tri thức tại gia và xuất gia, mọi người đều biết có rất nhiều vị thân phận được tiết lộ là chư Phật Bồ Tát ứng hóa tái lai. Trong lịch sử có ghi Vĩnh Minh Viên Thọ là A-di-đà Phật tái lai, Thiện Đạo Đại Sư cũng là A-di-đà Phật tái lai, Trí Giả Đại Sư cũng là Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai. Hàng Sơn Thập Đắc chứ gì đều biết chính là Văn Thù, Phổ Hiền tái lai. Thời cận đại, Ấn Quang Pháp Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Đây là những vị có thân phận được tiết lộ. Còn những vị không tiết lộ thân phận không biết là bao nhiêu người. Các ngài thì hiện ở thế gian này, chẳng có mảy may vì mình, hết thảy đều vì chúng sanh. Vì Phật Pháp trụ thế lâu dài, có bao nhiêu người tin tưởng? Ngày nay nhân khẩu thế giới, báo ngày hôm qua đăng, 2000 năm sau, người trên thế giới đã tới 60 ức. Trong số 60 ức người này, có bao nhiêu người gặp được Phật Pháp? Hiện nay là thời mạt Pháp, Phật Pháp cũng có giả mạo. Không những phẩm vật thương mại có đồ giả, trong Phật Pháp cũng có đồ giả. Có mấy ai gặp được Phật Pháp chân chánh đâu? Cho dù gặp được Phật Pháp chân chánh, bạn có tin được hay không? Như vậy lại loại bớt thêm rất nhiều người. Sau khi bạn tin xong, bạn có thể hiểu rõ được không? Sau khi hiểu rõ, bạn có thể y giáo phụng hành hay không? Nói cho bạn biết, từng tầng loại bớt đi từng tầng, người còn sót lại e rằng không đến 100 người. Ở cõi người, Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh đã khó khăn như vậy, huống chi là trong ác đạo. Trong ác đạo, Đức Phật giáo hóa chúng sanh không biết khó khăn hơn cõi người gấp bao nhiêu lần. Việc tốt như vậy mà họ không tin tưởng thì đâu còn cách khác. Họ chẳng chịu tiếp nhận. Trong lịch sử Trung Quốc, có thể nói là pháp duyên thù thắng nhất là Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư. Lúc Ngài còn tại thế, số người theo học với Ngài, chúng ta thống kê đại khái, chắc cũng có 1 vạn người. Số người thường ở gần Ngài cũng có 1-2 ngàn người. Nhưng thực sự thành tựu, trong đàn kinh có ghi, thực sự chỉ có 43 người. Còn những kẻ khác tuy tiếp nhận sự giáo huấn của Ngài, nhưng mà tất cả đều phải toàn xuất toàn nhập. Thực sự siêu diệt lục đạo thì chỉ có 43 người. Do đó bạn mới biết việc này rất khó, chẳng phải dễ đâu. Lời Phật nói chẳng sai. Tánh tình chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề ương ngạnh, khó điều phục. Chúng ta suy nghĩ cặn kẽ, hãy nghĩ thử xem. Sau đó đừng nhìn kẻ khác, chỉ nghĩ về mình. Có phải chính mình cũng khó điều khó phục hay không? Trong đời này chúng ta có thể được độ hay không? Do đó mới biết pháp môn tịnh độ vô cùng quý báu, được hết thảy chư Phật tán thán là có đạo lý vậy. Tham thiền nếu chẳng phải là người thượng căn thì chẳng phải khai ngộ, chẳng thể kiến tánh. Nếu không kiến tánh thì vẫn phải toàn xuất toàn nhập, vẫn phải làm chuyện này. Nói cách khác, bạn sẽ chẳng thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Bạn có thể được thiền định. Người được thiền định tương đối nhiều. Bạn có thể sanh lên cõi trời dục giới, sắc giới. Cao nhất là sanh đến trời vô sắc giới. Sanh đến cõi trời vô sắc giới thì cũng chẳng thể tránh khỏi quả báo trong tam đồ. Trong kinh giảng rất rõ ràng, người ở tứ thiền thiên, tứ không thiên, sau khi mạng chung đều đọa địa ngục. Sau khi đọa địa ngục thì thọ mạng ở địa ngục còn dài hơn thọ mạng ở tứ không thiên. Đây là lời nói trong kinh Địa Tạng. Thọ mạng người ở cõi trời phi tưởng phi tưởng là 8 vạn đại kiếp. Kinh Địa Tạng nói thọ mạng trong địa ngục là vô lượng kiếp, chẳng phải 8 vạn. 8 vạn so với vô lượng kiếp thì chẳng thấm vào đâu. Bạn nghĩ coi chuyện này phiền phức biết mấy. Chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ, chuyện này bày trước mặt chúng ta đáng sợ dường nào. Đường đi trước mắt chúng ta phải chọn lựa ra sao là quyết định tại giờ phút này. sau đó bạn mới biết công đức của niệm Phật đường bao lớn. Phiền não tập khí của người căn tánh trung hạ chúng ta rất là nặng. Chính mình đích thực không có khả năng đoạn phiền não, chẳng có khả năng hàng phục tập khí của mình. Phải làm sao đây? Niệm Phật đường là một lò đúc vàng, là một xưởng luyện thép. Khi bạn thực sự giác ngộ rồi, bước vào niệm Phật đường thì thật thà niệm dài trăm, niệm đến tự mình chắc chắn giảng sanh, vậy thì bạn đã đi đúng đường. So với quả báo của người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh trong tông môn còn thù thắng hơn nhiều. Địa vị của người minh tâm kiến tánh trong tông môn là gì? Là bậc sơ trụ trong viên giáo. Trong niệm Phật đường, giảng sanh bất thoái thành Phật, đến cực lạc thế giới là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Vậy thì làm sao sánh bằng? A Duy Diệt Trí Bồ Tát là thất địa trở lên, minh tâm kiến tánh mới là sơ trụ. Công đức lợi ích này chúng ta phải giác ngộ. Nhưng người học Phật mà có cơ hội gặp được pháp môn niệm Phật thì cũng chẳng nhiều. Cho dù đã gặp được cũng chẳng làm được đúng như pháp. Chính vì nguyên nhân này nên chúng tôi khuyến khích các bạn đồng tu, chúng ta nên niệm Phật ở khắp mọi nơi. Cửu kinh kiếp số, nhi tác độ thoát. Từ vô lượng kiếp đến nay, Bồ Tát chẳng nhọc chẳng chán. Trong kinh điển Phật cũng có ví dụ, ví dụ rất hay. Tâm nhẫn nại của Bồ Tát độ chúng sanh cũng giống như nông phu trồng cây ăn trái, mỗi ngày hái trái cây trong vườn. Trái nào chín rồi thì hái trước, chưa chín thì đợi thêm vài ngày. Do đó chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh trong lục đạo, độ chúng sanh căn tánh chín mùi trước. Kinh Di Đà nói, chẳng thể dùng ít thiện căn, phước đức, nhân duyên được sanh cõi ấy. Khi thiện căn, phước đức, nhân duyên đều đầy đủ, chín mùi hết thì mới được độ. Thiện căn là gì? Khi tiếp xúc đến pháp môn này, có thể tin, có thể hiểu, đây là thiện căn. Phước đức là gì? Có thể làm theo, có thể chứng được, đây là phước đức. Trong Tịnh Độ nói chứng tức là giảng sanh. Họ chịu niệm Phật nên thật sự giảng sanh, đó là chứng quả rồi. Nhân duyên tức là gặp được chánh pháp, gặp được thiện tri thức, đồng tham đạo hữu tốt, đây là duyên phận. Đây là ví như cây trái trong vườn đã chín rồi, chín thì hái trước, chưa chín thì Phật Bồ Tát sẽ chờ đợi. Nhưng mà phàm là chúng sanh căn tánh chín mùi đều chẳng phải ngẫu nhiên, đều huân tu từ vô lượng kiếp đến nay mới có thể thành thục. Cơ duyên này vô cùng khó được, vô cùng hiếm có. Chúng tôi hy vọng niệm Phật đường này sẽ có thể vĩnh viễn giữ gìn lâu dài, giải hạnh tương ứng. Đồng tu vào niệm Phật đường đều có thể sanh tâm hoan hỷ. Việc này đem lại niềm an ủi lớn lao cho chúng tôi. Chúng tôi biết đã làm đúng như pháp. Nếu không đúng như pháp thì khi vào niệm Phật đường không thể sanh tâm hoan hỷ. họ niệm được hoan hỷ, thì một ngày nào đó chúng tôi tin tưởng họ sẽ thành tựu. Hiện tại có thể đạt được niệm Phật Tam Muội, phần đông gọi là công phu thành phiến, pháp hỷ sung mãn. Họ có thể đạt đến trình độ này thì nhất định sẽ được sanh tịnh độ. Thời gian tu học trong đời này phải đoạn dứt ngoại duyên, điểm này rất là quan trọng. Phàm người niệm Phật ở niệm Phật đường, tương lai không thể giảng sanh. Chẳng có nguyên nhân nào khác, chính là vì họ chẳng đoạn dứt ngoại duyên. Trong tâm vừa niệm Phật vừa lo nghĩ những chuyện bên ngoài, đây là chướng ngại. Lúc lâm chung lại phan duyên đến cảnh giới bên ngoài, vậy thì sẽ thoạt ra thoạt vô, vậy thì rất đáng tiếc. Phải tránh chướng ngại này, nhất định phải buông xuống hết, hết thảy thân tâm, thế giới. Bình thường chúng ta phải hạ công phu này, hết thảy đều phải buông xuống, đừng ôm chặt vào lòng nữa. Trong tâm chỉ có một câu: nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Điểm này vô cùng quan trọng. Trong đời này của chúng ta có thành tựu được hay không là quyết định ở tại chỗ này. Nhất định phải biết, nếu không buông xả được ngoại duyên thì đều là chướng ngại.